Tôi xin trả lời một câu hỏi về chích ngừa bệnh dời leo. Trong đó, cái người hỏi là ông Trương Đình Thăng có hỏi về zona tái hồi và thuốc chủng ngừa. Thì trước hết tôi xin nói tổng quát về cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh dời leo hay là dời ăn hay là bệnh zona. Ở Việt Nam gọi là zona và trong tiếng Anh gọi là shingles, herpes, zoster. Đó là những cái tên mà dùng ở trong cái ngôn ngữ y khoa bây giờ. Thì cái bệnh zona là một cái bệnh phát ban, có nghĩa là nó nổi lên một cái rash, nó gây đau đớn phát triển ở một bên mặt hoặc là một bên phải hay là trái của cái cơ thể. Trong tiếng Anh người ta gọi là unilateral, là một bên thôi. Và các vùng mụn nước thường đóng vảy trong chừng 7 đến 10 ngày và mất hẳn trong vòng 2 đến 4 tuần. Thì vài ngày trước khi phát ban xuất hiện thì bệnh nhân thường bị đau, ngứa hoặc là tê tê ở cái khu vực đó. Thì thông thường nhất, cái rash này, cái phát ban này nó xảy ra trong một cái dải duy nhất bao quanh cái phía bên trái hoặc là bên phải của cơ thể mà thôi. Thì trong các trường hợp khác thì phát ban nó xảy ra một bên của mặt và bệnh zona ở trên mặt thì nó có thể ảnh hưởng đến mắt. Cái điều này rất quan trọng. Nó có thể làm viêm giác mạc, viêm võng mạc là cái retina nó có bị ảnh hưởng và nó có thể làm giảm thị lực, nói cách khác có nghĩa là mắt mình không có thấy được. Và trong những cái trường hợp hiếm gặp, thường ở những cái người có hệ miễn dịch yếu, thì phát ban nó có thể lan rộng trên cơ thể và trông giống như là phát ban thủy đậu, cái bệnh chickenpox thường chúng ta thấy ở những cái người trẻ hơn. Thì sẽ có thể có những cái triệu chứng khác như là sốt, nhức đầu, ớn lạnh và đau dạ dày đi kèm theo. Bây giờ, sau khi mà cái bệnh đó, cái bệnh zona mà ngoài da nó đã lành rồi, thì có một cái vấn đề quan trọng là gọi là cái chứng đau thần kinh sau zona, trong tiếng Anh gọi là post-herpetic neuralgia. Neuro là thần kinh, angia là đau, đau cái trong cái hệ thần kinh. Và cái bệnh zona này do siêu vi herpes của cái bệnh tái rạ nó gây ra. Thì sau khi nó lành rồi thì các virus vẫn tiềm ẩn ở trong cái hệ thần kinh người bệnh dù cái người đó không có triệu chứng gì cả. Và trong số một số trường hợp như là bị stress, đề kháng cơ thể yếu thì cái virus tái rạ nó thức dậy và sinh ra những cái mụn nước mà chúng ta vừa tả ở trên và chúng ta tả cái nó nằm ở trên cái lãnh thổ của một cái sợi rễ thần kinh. Bởi vậy chúng ta thấy nó nằm ở bên phải hay bên trái vì chúng ta có những cái cặp dây thần kinh nó đi từ tủy xương sống nó đi ra hai bên. Thì nếu mà sợi dây thần kinh ở bên phải thì nó chỉ nằm riêng bên phải cho nó không có lan qua bên kia và ngược lại. Ví dụ như bây giờ người đó bị những cái phát ban nó nổi ở trên cái ngang cái vùng ở vú cho nên nó dễ tìm hiểu. Thì những cái dây thần kinh từ đốt ngực là T3, T4, T5, T là thorax, có nghĩa là ngực. Và cái nếu mà nó ở một cái vùng mà phiền toái hơn nữa là cái bộ phận sinh dục, thì thường thường đó là do cái dây thần kinh mà đi từ tủy sống S2, S3, chữ S có nghĩa là sacrum, có nghĩa là xương thiên, thì nó ra nó phụ trách những cái vùng đó. Thì nếu mà mình bị cái chứng dời ăn và lúc cái mụn nước đó nó lành rồi, thì cái dây thần kinh cảm giác của cái dermatome, của cái khu mà nó phụ trách đó, nó vẫn còn có thể bị hư hại. Nó biến đổi và nó gửi về não bộ những cái tín hiệu đau đớn gây ra cái chứng thần kinh sau zona. Mặc dù là ở ngoài da chúng ta không thấy gì hết, nhưng mà cái dây thần kinh ở cái chỗ đó, nó tiếp tục, nó gửi về cái não bộ nói là cái chỗ đó đau. Thì cái cơ chế chính của cái cảm giác đau này, là chúng ta sợ gì chúng ta biết ở đâu đó có một cái gì làm cho chúng ta bị thiệt hại như là đau hay là nóng hay là bỏng hay là đau buốt là nhờ có những cái thụ thể, những cái receptor nó phụ trách cái vấn đề đau gọi là nociceptor mà nó không có được bao bọc bằng cái chất myelin. Và những cái thụ thể này nó bị nhạy cảm quá độ và nó tạo cảm giác đau đớn đáng kể ngay khi chúng chỉ bị kích thích nhẹ mà thôi. Ví dụ như chúng ta đắp cái chăn mà nó tuột lên đến cái vùng đó là kích thích nhẹ thôi, nhưng mà cái đó nó cảm nhận như là một cái sự đau đớn. Thì ngoài ra còn có ảnh hưởng do một số dây thần kinh nó ức chế cảm giác đau. Bình thường chúng ta bị kích thích có thể làm gây đau, nhưng mà nó có một cái số dây thần kinh khác nó ức chế cái đó lại, làm cho cái bộ óc này nó cảm nhận là nó đau vừa thôi chứ không có đến nỗi gì nhiều quá. Thì những cái số dây thần kinh ức chế đó nó bị hư hại và cái cách tổ chức của những cái tế bào nó thần kinh nó cũng bị thay đổi lại. Do đó nguyên nhân vừa có thể là cục bộ, cái nguyên nhân có thể là nằm cái chỗ cái vùng da đó, mà cũng có thể ở luôn ở trên cái hệ thần kinh trung ương. Cái tín hiệu nó gửi về là sai lạc, mà cái cách chúng ta cảm nhận ở trên bộ óc của chúng ta về cái tín hiệu đó cũng có thể nó bị tổ chức lại và nó sai lạc, làm cho những cái người đó cứ đau ở cái vùng đó mà trong lúc không có cái gì tấn công cái vùng đó, mà trên ngoài da thì không thấy gì hết. Và có những cái trường hợp mà cái người đó họ không bao giờ có bị cái nội sang thương ngoài da, những cái lesion ngoài da vì zona, mà họ vẫn bị đau cái kiểu đó, thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là zoster sinehapiti, có nghĩa là cái người đó bị đau sau khi nhiễm herpes, nhưng mà thật ra không có dấu hiệu bên ngoài là cái người đó bị nhiễm herpes. Thì người dưới người bị zona mà nếu mà dưới 60 tuổi thì chỉ có chừng 10% là sẽ đau hậu zona, còn người trên 60 tuổi thì cái risk cao hơn đến 60% họ sẽ bị đau sau khi họ bị zona. Và nếu mà cái người 70 tuổi thì 75%, có nghĩa là 4 người thì sẽ 3 người sẽ bị cái chứng hậu zona sau khi bị cái bệnh dời ăn. Và sau 1 tháng thì có chừng 10% bị đau, mà thời gian càng đi lâu thì nó sẽ giảm đi. Sau 3 tháng thì chừng 5% bị đau. Và sau 1 năm thì chừng có 100 người bị thì chỉ còn chừng có 3 người bị đau nữa thôi. Và những cái thuốc để chữa cái bệnh này gồm những cái thuốc để chống trầm cảm, thuốc chống co giật. Chống co giật là cái mục đích chính nó, nhưng mà người ta thấy nó có cái tác dụng làm cho bớt giảm đau. Chứ những người này chưa chắc là họ đã bị trầm cảm. Và là những cái thuốc tê như lidocaine và một cái chất thuốc nữa là capsaicin, là lấy từ tre ớt ra. Thì người ta thấy rằng là lúc mà cái người bệnh đang bị cái nổi lên ngoài da, bị cái phát ban đó, mà bác sĩ dùng những cái thuốc chống virus như là acyclovir hay là valacyclovir, tên thương mại là Valtrex. Acyclovir thì phải uống 4-5 lần một ngày, valacyclovir thì uống 1-2 lần thôi. Và famciclovir thì cũng 1-2 lần, là những cái thuốc 1-2 lần đó thì nó mắc tiền hơn. Thì những cái thuốc này là những cái phương pháp điều trị có hiệu quả tốt đối với cái người bị dời ăn là herpes zoster hay là zona. Và lý tưởng thì nên được bắt đầu trong vòng 72 giờ sau khi xuất hiện phát ban, để giảm thời gian có mặt những cái triệu chứng và cái mức độ nghiêm trọng của cái cơn đau sau đó. Nói một cách khác là nếu mà chúng ta nghi là chúng ta bị cái zoster hay cái zona, thì chúng ta nên đi khám sớm để bác sĩ bắt đầu cái điều trị trong vòng 72 tiếng đồng hồ thì kết quả nó tốt hơn. Và bác sĩ cũng có thể kèm theo một cái chất để giảm viêm, là theo chất corticoid để cho cái chứng nó giảm nhanh hơn. Tôi xin nói qua những cái thuốc khác mà để chữa bệnh dung giảm đau sau khi bị cái hậu chứng đau sau zona, là những cái thuốc mà chúng ta nói là nó nhắm vào cái bệnh co giật, nhưng mà thật sự để dùng để chữa bớt những cái cơn đau là tên là Neurontin hay là Gabapentin, và một cái thuốc khác cái tên thương mại của nó là Lyrica. Những cái thuốc này có thể làm buồn ngủ, nó chóng mặt và nó có thể gây những cái cử động bất bình thường, và người già uống những cái thuốc này thì cũng có cái nguy cơ bị té ngã. Tuy nhiên thì cái người già thì cái thuốc này thường thường uống an toàn hơn là trong một số trường hợp người ta dùng những cái thuốc chống trầm cảm, là cái thuốc trầm cảm 3 vòng. Thì những cái thuốc này nó không có an toàn như là những cái thuốc mà để chống co giật mà chúng ta nói ở trên. Thì những cái thuốc mà trầm cảm 3 vòng này là nó tác dụng trên cái kênh sodium của cái tế bào, và cái tác dụng nó chỉ xuất hiện sau nhiều tuần, dùng cũng mấy tuần mới có cảm có thấy hiệu nghiệm. Và những cái người mà uống những cái thuốc trầm cảm này thì có để ý có thể là bị áp huyết nó tụt lúc chúng ta ngồi và đứng dậy, hay là tim nó đập loạn nhịp, mờ mắt, hay là khó tiểu, bón. Một cái thuốc loại giảm đau loại khác mà chúng ta ai cũng biết là cái thuốc ma túy opioid, giống như morphine, methadone, oxycodone. Thì những cái thuốc này nó nguy hiểm là vì nó có thể gây nghiện. Thì một cái chất khác là một số người đau họ có thể dùng là tramadol. Thì cái này nó không phải là ma túy, nó rất là có ích cho những trường hợp đau, cho những cái trường hợp như vậy, nhưng vẫn có cái khả năng gây là cái hiện tượng tùy thuộc vô cái thuốc đó, có nghĩa là mình cứ cần dùng nó và người ta làm dùng thuốc. Bây giờ nói về một số thuốc mà chúng ta có thể thoa như là kem, là aspergram, ở trong có nó aspirin, dầu bạc hà. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay thoa dầu, nếu mà đau nhất thì nếu thoa dầu bớt thì có, trong đó có menthol, nó có bạc hà thì tốt. Hoặc là một cái những cái thuốc nó xịt vào thì nó làm cái da nó lạnh đi và nó làm cho giảm đau. Bây giờ tôi xin nói qua về một cái thứ thuốc mà người ta trích là từ ớt, là chất capsaicin, và chị dùng nếu mà bị đau sau khi cái vết thương ngoài da nó đã lành và các mụn nước đã khô và mài tóc rồi, thì người dị ứng với chất này thì không được dùng, cũng giống như mọi thứ thuốc khác, và nó chỉ giúp ích trong một số trường hợp, và nó càng nồng độ cao thì hiệu nghiệm hơn. Là xin đơn cử một cái trường hợp như là bây giờ có một cái thứ thuốc này, nó trong đó nó có chất capsaicin, nó lấy từ ớt ra, và trên ngoài những cái thứ mà bán tự do trên thị trường không cần toa thì có một thứ thuốc nó cần phải mua cần toa, nó gọi là Qutenza patch, viết cái chữ này hơi khó viết, là Qutenza 8%, và một bề nó là 14 cm, bề 20 cm, và trong đó nó có chứa cái chất lấy ra từ trái ớt capsaicin. Nó hiệu nghiệm và người mình chỉ dán nó trên cái vùng mà mình bị đau một lần trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì nó làm giảm đau đến cả 3 tháng. Mình dán trên 1 tiếng đồng hồ rồi mình gỡ ra, và hiện giờ thì cái thuốc đó người ta khuyên là để dành cho bác sĩ chọn cái chỗ nào bị đau, người ta dán lên đó. Trước khi dán cái đó lên thì người ta có thoa một cái lớp thuốc tê tại chỗ để cho nó đỡ rát, và 1 tiếng đồng hồ thì người ta lấy ra. Và những cái người bị áp huyết cao hay là có bệnh tim mạch thì phải cẩn thận trong dùng thuốc này. Còn nếu mà chúng ta mua xài những cái thuốc mà lotion hay là kem hay là dạng mỡ thoa hay là thuốc dán và bán tự do ở ngoài, thì một ngày chúng ta phải cần thoa 3-4 lần, và cần nhớ là mang cái găng tay để thoa thuốc, không thôi cái thuốc này nó cay và nó rát. Sau đó mà nếu mà đụng lên những cái phần khác hay mắt hay những cái bộ phận sinh dục thì nó có thể rát và đau. Và nếu mà chúng ta dùng những cái thuốc mà nồng độ thấp thì phải dùng đều đặn 6 tuần trở lên mới thật sự được được cái khả năng của thuốc. Thì cái nguyên tắc của cái chất capsaicin này là nó tác động trên những cái thụ thể. Chúng ta vừa nói là cái da chúng ta biết đau, biết đớn hay là biết có cái gì đang tấn công thì do nhờ những cái receptor, gọi là những cái thụ thể, thụ là nó nhận vào, thụ thể. Nó phụ trách cảm giác đau và nó báo cáo lên cái não bộ của chúng ta. Và khi mà nó được kích thích những cái thụ thể này thì nó có một cái chất gọi là substance P, là một cái chất PP giống như P phở vậy đó. Thì lúc mà cái capsaicin, lúc mà chúng ta thoa lên á, lúc đầu nó tạo ra một cái cảm giác nóng bỏng, thì tương tự như là cảm giác cay ở trong miệng lúc ăn ớt. Mặc dù là tại cái chỗ đó cái nhiệt độ nó không có tăng, nhưng mà chúng ta thấy nóng là vì cái chất này nó kích thích một cái substance P, một cái chất P ở trong cái những cái thụ thể vùng da đó. Và cái kết quả mà sau này chị dán lên một lần mà mấy tháng sau chúng ta không có thấy đau, là vì người ta nghĩ là vì sau khi mà được thoa lên như vậy thì những cái chất P, những cái substance P ở trong cái đó đã được dùng hết và nó kiệt quệ, cho nên lúc đó bệnh nhân không có còn thấy đau cái vùng đó nữa. Và ngoài ra có những cái biện pháp cũng làm bớt đau, như là chúng ta có thể dùng những cái hộp nho nhỏ, người ta dùng có điện tử và người ta kích thích cái ở trong da, thì cái một dòng phát điện, cái máy đó nó phát ra một cái theo cái dòng điện theo một cái tần số và cường độ, và mình điều chỉnh được, và có lại những cái xung động, những cái impulse mà cái máy nó phát ra nó làm át đi những cái tín hiệu về đau được gửi về về não bộ. Thì đồng thời người ta cũng có cái giả thuyết là những cái máy đó nó kích thích cái não bộ của chúng ta sản xuất thêm cái chất endorphin, là một cái chất như là chất ma túy ở ngoài, nhưng mà do cái bộ óc nó sản xuất ra và làm cho chúng ta giảm đau. Thì những cái máy đó thường thường người ta viết tắt là TENS, TENS, viết tắt của cái chữ Transcutaneous Electric Nerve Stimulation, có nghĩa là kích thích những cái đầu dây thần kinh bằng điện, bằng mối điện mà xuyên qua da. Và trong một số trường hợp hiếm thì chúng ta chỉ nói sơ là có một số trường hợp hiếm mà nếu chữa cái gì cũng không hết trong cái bệnh mà đau sau zona thì người ta sẽ cắt cái dùng phẫu thuật, người ta cắt những cái sợi dây đó. hoặc là người ta chích corticoid trong cái màng cứng của tủy sống, hoặc là người ta chích thuốc tê để block những cái dây thần kinh phụ trách cái vùng đó, và chúng ta thực cái chuyện này thì ít khi gặp. Bây giờ riêng về cái phần của vị thính giả ở đây hỏi nói là bị bệnh nhiều lần thì chúng ta gọi những cái đây gọi là zona tái hồi. Trong tiếng Anh gọi là recurrent zoster hay là recurrent shingles. Thì đối với cái người từng bị bệnh tái giả, ví dụ như tất cả mọi người hầu hết chúng ta, ví dụ lớn tuổi như cái người đặt câu hỏi đây thì hết hầu như là 100% là chúng ta từng bị tái giả, và cái con siêu vi tái giả nó nằm ngủ đâu đó trong cơ thể của chúng ta. Thì trong suốt đời của chúng người, những cái người đó thì 1/3 sẽ bị zona một lần trong đời. Và cái tuổi càng cao thì cái nguy cơ mắc zona càng nhiều. Thì trong cái số những cái người đã bị một lần đó, 1/3 sẽ mắc zona thêm lần thứ hai. Và nói về cái tới cái lần thứ ba nữa thì chúng ta không có số liệu vì tôi không có tìm ra khảo cứu nào mà để đi tìm những cái người được như vậy. Và những cái người bị đau hậu zona hơn 1 tháng, ví dụ như cái người đó họ đau kéo dài, chúng ta vừa cập tả đó, mà kéo dài hơn 1 tháng thì cái nguy cơ zona tái hồi họ cao hơn là cái 1/3 trung bình của những cái người khác. Và trước đây người ta tưởng là ví dụ như những cái người đã bị zona một lần mà bây giờ bị, thì những cái người đó là những cái người có cái hệ miễn nhiễm yếu kém mới bị cái bệnh zona tái hồi như vậy. Thì tuy nhiên một cái nghiên cứu hàng ngàn người mắc zona cho thấy là cái người không có vấn đề gì với cái hệ miễn nhiễm của họ, họ vẫn mắc chứng zona tái hồi như thường. Và một số bác sĩ chuyên về cái vấn đề này họ cho biết là cái zona tái hồi rất hiếm, chúng ta thấy thì phần đông là 1/3 bị, thì trong những số 1/3 bị chỉ có 1/3 sẽ bị nữa thôi, có nghĩa là chừng 1/10 là sẽ bị thôi. Và sau một đợt zona, cơ thể người bệnh được gia tăng miễn nhiễm, giống như là vị thính giả nói ở trong thơ, là cái cơ thể người bệnh được gia tăng miễn nhiễm với bệnh này ít lắm là trong vài năm, và cái triệu chứng lần sau thường nhẹ hơn. Và cái miễn nhiễm này không phải là cái loại miễn nhiễm mà chúng ta nói là ví dụ cơ thể sinh ra cái kháng thể mà để tới tấn công ngay cái con đó, cái con vi trùng hay là vi khuẩn siêu vi đó, mà đây là cell mediated immunity, là ở cái mức tế bào của người đó họ được tập dượt để mà chống lại cái con siêu vi đó. Và phần lớn trường hợp cho rằng nếu mà cái bệnh zona trở lại, có thể là bệnh nhân hay là bác sĩ lầm lẫn với một cái bệnh khác, mình nói nó trở lại nhưng mà chưa chắc đúng là nó, nhất là một cái phát ban, một cái rash do những cái con herpes khác, herpes gọi là một cái gia đình những cái siêu vi, những cái virus, nó giống như là cái con vi trùng mà gây varicella zona, nhưng mà nó không có phải, ví dụ như một cái con herpes mà chúng ta có thể tìm thấy ở miệng hay là bộ phận sinh dục. Một số người họ nói mỗi lần họ bị mệt hay là họ nóng là họ nổi lên những cái mụn ở trên miệng đó, thì cái đó là do cái con herpes virus mà nó nằm ở trong miệng. Hay là một số phụ nữ hay là nam giới mà hay bị nổi lên ở bộ phận sinh dục thì đó là một cái loại herpes, nhưng mà nó nằm ở vùng sinh dục, mà mặc dù là hai cái thứ nó có đảo ngược với nhau, nó có thể ở vùng này nó qua vùng kia. Và người ta có thể lầm lẫn cái bệnh zona với những trường hợp như vậy. Và trong một cái trường hợp cụ thể như chúng ta, của người đặt câu hỏi nói đây là cái bệnh zona nó xảy ra 36 năm sau lần đầu, thì có thể là lúc đó bệnh nhân bây giờ đã lớn tuổi, lúc mà bị lần thứ nhì đã 63 tuổi, cho nên tăng cường miễn nhiễm xảy ra sau cái đợt zona đầu tiên nó để yếu đi, vì chúng ta đã thấy là sau một cái đợt thì nó tăng cường miễn nhiễm chứng minh được trong mấy năm đầu, nhưng mà những năm sau, mà nhất là xa quá đến 36 năm thì chúng ta không có khảo cứu nào để mà chứng minh cái điều đó. Bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề chính là cái thuốc chích ngừa zona, chích ngừa cái bệnh shingles. Thì chúng ta có hai, hiện nay trên thị trường ở Mỹ thì có hai loại. Một loại là Shingrix, là chỉ được approve và cách đây chừng 2 năm thôi, năm 2017, do FDA. Và cái CDC là cái cơ quan kiểm soát bệnh tật của Mỹ là khuyến cáo dùng ưu tiên cái Shingrix này so với là cái thuốc Zoviavax là được dùng duy nhất trước đó, trước năm 2017. Thì cái hiệu quả của cái vaccine Shingrix là 69% trong năm đầu tiên. Có nghĩa là 69% những cái người được chích thì họ sẽ sản xuất những cái kháng thể chống cái đó. Nhưng mà giảm xuống còn 4% trong năm thứ 8, có nghĩa là sau chích được 8 năm sau thì nó xuống thấp lắm. không có khuyến nghị nào cho cái việc chích lại những người nhận được vaccine từ 60 tuổi trở lên. Là vì cái thuốc này nó chỉ được mới approve 2 năm thôi, chúng ta chưa có dữ liệu để mà khuyên người bệnh nên chích lại lúc nào. Và trong cái thuốc này thì chích làm 2 lần và cách nhau từ 2 cho đến 6 tháng cho người trên 50 tuổi với khả năng miễn nhiễm bình thường, immunocompetent, kể cả những cái nhóm sau đây. Những cái nhóm sau đây thì nó có những cái vấn đề. Là ví dụ như những người đó họ đã từng bị zona trước đây, họ nói là bây giờ tôi chích, tôi đã bị zona rồi thì cái miễn nhiễm của tôi nó khá là tôi có nên chích không? Thì CDC trả lời là nên chích. Đã có hay là không bị zona trước đây thì cũng nên chích. À, bây giờ một cái người khác thì họ nói là tôi đã chích cái một liều Zostavax là cái thuốc mà như thứ nhì chúng ta đã nói về. Bây giờ có nên chích cái thuốc mới này không? Thì nên chích dù đã chích có hay không. Có tình trạng bệnh lý mãn tính, ví dụ cái người suy thận mãn tính, họ bị diabetes hay là viêm thấp khớp dạng thấp, hay là họ bị bệnh phổi mãn tính. Thì là chronic, là kinh niên của chúng ta đó, là thì có nên chích không? Thì CDC trả lời là nên. Và những cái người đặc biệt như là những cái người họ đang xài những cái immunotherapy dạng thấp, ví dụ những cái người bị đau khớp kinh niên hay là họ đang dự tính sẽ được dùng những cái thuốc như vậy, nó làm cái hệ miễn nhiễm của họ nhẹ yếu hơn bình thường, hay là họ đã từng được chữa những cái thuốc mà giảm miễn nhiễm như vậy, bây giờ họ có thể dùng được cái thuốc này không? Thì đương nhiên cái chuyện này là bác sĩ biên toa là cái người chịu trách nhiệm và sẽ giải thích cho bệnh nhân rõ ràng. Nhưng mà nói chung như là chúng ta đây là một cái hình thức thông tin tổng quát thôi. Thì CDC nghĩ là những cái người đó họ cũng nên được chích. Đó là thì cái Shingrix như chúng tôi đã nói là được chích làm 2 lần. Và so với những cái người mà không có được chích thì cái tỷ lệ mắc herpes zoster ở những cái người được tiêm Shingrix là giảm 96% so với cái thuốc giả, so với cái trường hợp placebo trong những cái đợt khảo cứu. Và bây giờ một câu hỏi nữa là trong đi khám bác sĩ và trong cùng một đợt đó cần chích nào là flu, cần chích là Pneumovax để ngừa những cái phế cầu khuẩn cho những cái người từ 50 tuổi trở lên, thì có thể chích cùng một lượt với Shingrix được không? Thì cái câu trả lời là chích được cùng một lượt với lại những cái thuốc kia trong cùng một cái visit. Và cũng xin nhắc ở đây là một số người chích Shingrix bị sưng và đau cũng khá nhiều hơn là những cái thứ thuốc khác. Bây giờ cái thuốc thứ nhì tên là Zostavax. Cái Shingrix nó là một cái loại recombinant vaccine. Họ dùng những cái chất mà được dùng cái chất để tái tạo bằng kỹ thuật recombinant. Còn trong lúc cái thuốc Zostavax nó dùng những cái con siêu vi, cái virus sống nhưng mà được làm yếu đi rồi. Thì cái Zostavax nó được approve vào năm 2006, nghĩa là 11 năm trước khi cái thuốc Shingrix, là cái thuốc này tương đối so với thuốc này thì nó cũ rồi. Và nó chỉ chích một lần thôi, thuốc Shingrix sẽ phải chích 2 lần. Và tương tự như là cái thuốc chích ngừa thủy đậu Varivax, thuốc Varivax là thuốc chích ngừa các trẻ em mà để tránh nó khỏi cái bệnh tái giả thủy đậu. Nhưng mà nó chứa những cái con virus ở cái liều cao hơn nhiều lần và do đó nó cũng đắt tiền hơn mấy lần cái liều thuốc Varivax chích cho trẻ em. Và nó người ta nghĩ là nó giảm cái bệnh zona được chừng 70%, mà chúng ta vừa nói là đỡ cái bệnh Shingrix thì cái kết quả họ cho thấy là giảm đến 96%. Và cái FDA chấp nhận cho Zostavax được chích cho người 50 tuổi trở lên. Nhưng mà nói về cái chuyện mà chích một cách thông lệ, có nghĩa là routine vaccination, thì người ta chỉ khuyên cho những cái người từ 50 cho tới 59 tuổi. Vì chưa chứng minh được cái hiệu nghiệm về lâu dài, có nghĩa là vì mình chỉ chích có một lần thôi, thành ra nếu mình người ta đợi 59, 60 tuổi thì chích, thì mình được che chở một cái khoảng thời gian từ 60 tuổi trở lên. Còn nếu mình chích sớm quá từ 50 tuổi trở đi, thì khi mà cái tác dụng của nó yếu rồi, cái hiệu nghiệm của nó yếu rồi, mà trong lúc đó thì mình đã lúc đó là sáu mình trở thành được tới tuổi 60 sáu mấy, mình già hơn nhiều thì cái cơ nguy phát bệnh zona còn cao hơn, bởi vậy người ta khuyên đợi chừng 60 trở lên thì mới nên chích, từ những cái trường hợp đặc biệt, vì nếu mà chích sớm thì cái tác dụng nó sẽ giảm đi với thời gian và lúc đó thì cái risk mình bị zona lại càng cao. Thì sau khi mà chích Zostavax, ví dụ như một cái người đã 70 tuổi rồi, 70 đến 79 tuổi thì nó chỉ hiệu nghiệm còn có 41% thôi. Và nếu cái người 80 tuổi mà chích thì chỉ hiệu nghiệm chừng 18% thôi trong 3 năm đầu tiên sau khi chích. Và nhưng mà hiện giờ thì trong trường hợp nào thì chúng ta lại đi xài Zostavax mà không xài Shingrix? Thì trong những cái trường hợp là nếu mà bệnh nhân có một cái dị ứng, có một cái allergic reaction nào với những cái chất ở trong Shingrix, hay là cái người bệnh nhân có những người ta thích chích Zostavax hơn, chọn cái đó, thì đó là cái quyền của người bệnh nhân. Hoặc là người bệnh nhân ở trong cái tình trạng là không có thuốc Shingrix để chích, tại vì trong chúng ta vẫn biết là cái thuốc này nó được approve cách đây mới có 2 năm và có thể nó rất là đắt tiền. Một mũi có thể là trên $200 và có thể là nhiều khi cái nhà thuốc họ sản xuất không có kịp để quần chúng xài theo cái routine. Và cái người bệnh nhân mà có thể dùng cái Zostavax này, mặc dù hồi đó, hồi trước đây đã từng bị trái dạ shingles hoặc là chưa bị thì cũng chích được. Vì bây giờ trong bài này chúng ta cũng đã bàn chi tiết và chúng ta nói về cái bệnh zona Tây Y, nhưng mà sau đây thì nếu chúng ta cũng nên bàn một cái chuyện cho nó vui cuối năm. Đó là về cái thế nào là chúng ta gọi đây là cái bệnh rời và cái bệnh do con dời gây ra, thì tôi tìm hiểu một số chuyện xin chia sẻ với quý vị cho vui. Thì cái bệnh dời leo hay là cái dời ăn là một cái từ tiếng Việt được dùng phổ biến, thì một số trang về y học dân tộc vẫn cho rằng là cái bệnh dời leo là có thật và không có thể nói là dời leo là zona, và do phản ứng với cái con dời bò ở trên cái da của cái người bệnh. Thì chúng ta đi tìm hiểu thì theo Wikipedia thì họ nói là bệnh dời leo là nguyên gốc là tên dân gian để chỉ chung cho các loại viêm da dị ứng do tiếp xúc với con dời leo hoặc là một số côn trùng có độc tính như là kiến ba khoang. Cái con kiến này nó có từng cái khúc mà chúng ta gọi là kiến ba khoang. Và hay là sâu ban miêu thì cũng một cái loại cái con sâu khác và xuất hiện trong mùa gặt, thời kỳ giao mùa hay là mưa bão. Thì đó, người ta giải thích là tại vì mấy cái con sâu đó nó làm sao mà cái da chúng ta bị như vậy. Thì đi tìm ra chi tiết thì con dời là một cái loại rết hay là rít, một cái loại rết nhỏ, một cái loại sâu bọ nhiều chân. Trong từ tiếng Anh gọi là centipede, là có nghĩa là nó có 100 cái chân, centipede là 100, pede là chân. Nhưng mà thật ra nó có thể nó có chừng 60-70 cái cũng có, mà cũng có thể có nhiều trăm chân cũng có. Và mỗi đốt thân thì nó có một cái cặp chân đầu tiên đó, ở phía trước đó, nó có thể cắn bằng cách chọc thủng cái da vào với cái đôi chân nhọn đầu tiên của nó. Trong từ tiếng Anh chuyên môn người ta gọi cái đó là forcipules hoặc là fangs. Fangs giống như nanh vuốt kìa đó, nó cắn vào trong cái da đó. Nối liền cái những cái fangs này, những cái chân này nó nối liền với cái tuyến độc tố ở dưới đầu của nó. Thì tất cả những cái con rết nó đều có khả năng cắn, mặc dù một số loài nhỏ hơn không đủ mạnh để đâm thủng da người. Vì nó chích bằng hai cái nanh của nó, hai cái fang của nó, thì cái vết cắn điển hình của nó là hai dấu chấm nhỏ. Thì theo cái điển hình của nó thì chắc là không có giống cái zona điển hình của chúng ta nói là thường thường là một cái vệt dài. Thì bây giờ tìm hiểu cái vệt dài thì chúng ta cũng nên nói là trong cái độc tố của cái con đó nó còn có chất serotonin, chất cytolysin, là nó làm phá hủy cái tế bào, nó chất làm huyết tán, chất làm histamine, nó làm sưng bỏng. Nhưng mà thường thường cái lượng nó rất là nhỏ, thì hiếm khi mà nó cắn làm cho người ta chết. Chỉ có một trường hợp đã công bố là người đã chết thôi. Và thường thường là nó lành sau 1-2 ngày và ít khi nó gây ra cái triệu chứng toàn thân. Bây giờ nói về chúng ta đi tìm hiểu thêm thì trong cái đại từ điển tiếng Việt của ông Nguyễn Như Ý chủ biên thì nó định nghĩa là dời là cái động vật cùng họ với rết có nhiều chân, thân mạnh và tiết chất có thể làm bỏng da người. Có thể cái này nó có dính líu tới cái chuyện mà chúng ta lẫn lộn nó với lại zona, là một cái chất làm bỏng da người. Và cái từ điển giúp đọc Hán Nôm và Hán Việt của ông Linh Mục Trần Văn Kiệm cùng nói là dơi là cái loài trùng có cái nhớt lân tinh. Thì cái này tôi thấy cũng phù hợp với những tin tức mà hồi nhỏ chúng ta vẫn nghe nói là con dơi nó bò ngang, nó để một cái vết nó sáng ở trong tối, là gọi là nó có cái lân tinh, phosphorescent. Và có thể là nếu mà có chuyện này có thật thì có lẽ là nó phù hợp với chuyện với cái con, không phải là con centipede mà con gọi là millipede, là cái con này nó có ngàn chân. Vì thay vì cái con kia mỗi cặp nó mỗi cái đốt chân nó, thân của nó có một cặp chân, thì con này nó có mỗi đốt nó có hai cái cặp chân và nó nhiều hơn, nhưng mà con này nó lại không có cắn, nhưng mà nó nhả ra hay là nó xịt ra, có khi nó xịt ra đựng mấy inch, mấy centimet một cái chất tiết nó hôi, và nó làm cho da hay là niêm mạc mắt ngứa ngáy, sưng đỏ và khó chịu. Thì có thể là chúng ta dùng cái dời leo, là có thể trong cái đời sống xã hội chúng ta ở nông thôn, chúng ta tiếp xúc với nhiều sâu bò hay này kia, thì có những cái trường hợp da chúng ta tiếp xúc với loại chất tiết này của cái con dời. Và ở bên Mỹ đây thì người ta nói là có những cái con millipede, những con ngàn chân này, nó ở núi rừng California. Nó có cái cái chất nó có phát quang. Nếu mà chúng ta dùng cái tia ánh sáng đen, có nghĩa là tia cực tím A đó, chiếu lên nó thì phát quang ở trong bóng tối. Và nó, hoặc là nó tự phát quang bằng cái hiện tượng gọi là phát quang sinh học, bioluminescence. Thì tôi cũng ráng tôi tìm chi tiết thì thấy là có những cái con rít hay là những cái con dời nó sáng lên ở trong tối, nhưng mà tôi không thấy ở đâu nói là cái chất tiết của nó là cái chất phosphorescent giống như chúng ta thường hồi nhỏ thường nghe nói và gây ra cái bệnh dời leo này. Thì nói tóm lại đây chỉ là cái chuyện chúng ta bàn rộng thôi. Trên thực tế, theo cái quan điểm khoa học thì những cái vết thương, những cái rash ngoài da mà chúng ta bàn ở đây, nó đi theo từng một cái dọc, một bên phải hay là bên trái của chúng ta, là do những cái con siêu vi gây ra cái bệnh chickenpox, bệnh thủy đầu lúc chúng ta còn nhỏ mà bị nhiễm với bệnh đó. Và sau đó những cái siêu vi đó nó thức dậy và nó làm cho những cái mụn nước và nó khô dọc theo những cái đường sợi dây thần kinh. Thì đó là chúng ta đang bàn về cái bệnh zona. Và hiện giờ nói tóm lại thì cái thuốc mà được ưa chuộng là Shingrix, là một thuốc recombinant, dùng gọi là adjuvant recombinant varicella zoster virus vaccine. Và nếu mà không có được thuốc này thì người ta khuyên nên dùng tới cái thuốc Zostavax, là một cái thuốc dùng những cái con siêu vi sống. Và tôi xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.